cuộc giải phóng vĩ đại nhất. Quý bạn thính giả thân mến, trước ngày có các thay đổi tại Đông Âu, thống kê năm 1989 cho thấy cựu Liên Xô có lực lượng quân sự đông nhất thế giới, gồm 4.258.000 binh sĩ thuộc mọi binh chủng. Tiếp đến là quân lực Trung Quốc. Theo thống kê năm 1987, lực lượng quân đội giải phóng nhân dân gồm 3.200.000 quân, cộng thêm gần 4.500.000 lính trừ bị. Và nếu kể thêm các lực lượng bán quân sự võ trang và nhân dân tự vệ không võ trang, thì phải cộng thêm ít nhất là 12 triệu người nữa. Nghĩa là Trung Quốc có tới 20 triệu quân. Đứng hàng thứ ba là Hoa Kỳ với 2.138.000 quân theo thống kê năm 1988. Ba lực lượng quân đội của ba cường quốc kể trên vẫn được nhiều người tin tưởng nơi vũ lực, cho là ba đạo binh giải phóng hữu hiệu nhất thế giới. Sức giải phóng tàn phá hữu hiệu của chúng, thế giới đã nếm thử trong hơn 70 năm qua. Từ đầu năm 1991 với cuộc chiến tại vùng Vịnh Ba Tư. Cuộc chiến đã chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng nuốt chừng 50.000 tỷ Mỹ Kim, kể cả bom đạn và các chi phí cho nửa triệu binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh. Kết quả cuộc giải phóng Kuwait là hơn 200.000 người chết, hàng trăm ngàn người bị thương, hàng triệu người phải bồng bế nhau đi lánh nạn. Thành thị, làng mạc, tan hoang, bầu trời và vùng biển Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Phải mất vài chục năm tái thiết, vùng đất này may ra mới trở lại như xưa. Và lòng người thì đắng cay hận thù chồng chất. Từ 6 năm qua thì có chiến tranh tại vùng Trung Đông, khiến cho mấy trăm ngàn người chết, hàng triệu người bị thương và hàng chục triệu người di cư tị nạn. Quý bạn thính giả thân mến, trên đây là hậu quả của mọi cuộc giải phóng theo cái luận lý của loài người. Trong các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ hai thường niên 5A, Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội muốn giới thiệu với chúng ta một cuộc giải phóng vĩ đại đích thực, cuộc giải phóng tâm lòng con người khỏi tội lỗi và ách thống trị của sự dữ là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ đổ vỡ và bất hạnh trong cuộc sống con người. Chương 1 câu 29 đến 34 phúc âm Thánh Gioan ghi lại lời Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ của thánh nhân với Đức Giêsu làm thành điểm tới của thời Cựu Ước và đánh dấu giai đoạn khởi đầu của thời Tân Ước. Điểm gặp gỡ ấy quan trọng vì tất cả các phúc âm đều nhắc tới. Nó vừa đánh dấu sự gián đoạn, vừa ghi khắc sự tiếp nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Thời điểm gặp gỡ ấy quan trọng đến độ Thánh sử Marco còn lấy sinh hoạt rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả làm biến cố khai mào trình thuật tin mừng. Trái với các phúc âm nhất lãm, Thánh sử Gioan không trình thuật biến cố Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả, mà chỉ ghi lại chứng từ của thánh nhân về Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là biến cố tạo dựng mới. Thiên Chúa giải phóng nhân loại không phải bằng bạo lực quân sự, nhưng qua lời rao giảng và cuộc sống của chiên con của Thiên Chúa. Hình ảnh Chúa Giêsu Kitô chiên con chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cái chết sẽ được nhắc tới trong sách Khải Huyền là bản trường ca hát mừng ngày ơn cứu độ thành toàn trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến trần gian giải phóng con người bằng tình yêu thương dịu hiền nhân thứ, và nhất là bằng cách hiến chính mạng sống mình đền tội thay cho nhân loại tội lỗi. Chúa Giêsu chiên con bị sát tế là hình ảnh vô cùng ý nghĩa, bao gồm nhiều hình ảnh đã được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chiên con của lễ vật dân Do Thái tiến dâng cho Thiên Chúa mỗi ngày trong đền thờ qua tay hàng tư tế để xin ơn tha tội cho toàn dân. Chiên con dịu hiền bị đem đi sát tế mà không mở miệng kêu la, như hình ảnh người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa gánh lấy tội lỗi thế gian trong bài Thánh Ca thứ 4 sách Ngôn Sứ Isaiah chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Khi giới thiệu Chúa Giêsu là chiên con của Thiên Chúa, chắc hẳn Thánh Gioan Tẩy Giả đã dùng từ Aramaic Talia, vừa có nghĩa là người tôi tớ, vừa có nghĩa là chiên con. Trong phúc âm Thánh Gioan và trong các thư của Thánh Phaolô và Phêrô, Chúa Giêsu là chiên con vượt qua, đấng giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ, khỏi mọi hình thức nô lệ. Trong chương 1 các câu từ 14 đến 17 và sau đó, Thánh Gioan đã dùng rất nhiều hình ảnh và kiểu nói ám chỉ biến cố giải phóng dân Do Thái khỏi Ai Cập xưa kia. Cắm lều, vinh quang, cộng đoàn mới, giao ước mới, Mô-xê mới, các dịp lễ, manna, rảy máu lễ vật trên dân, vân vân. Ở đây Thánh Gioan xác định rõ ràng sứ mệnh của Chúa Giê-xu, chiên con của Thiên Chúa, là cất tội lỗi đi, nghĩa là đánh bại cường lực sự dữ gây ra mọi tội lỗi khác trong tâm lòng và trong thế giới loài người, giải phóng con người khỏi nanh vuốt của Satan. Từ thế giới hay thế gian hoặc trần gian, trong ngôn ngữ của Thánh Sử Gioan có bốn nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nó ám chỉ trái đất nơi con người sinh sống. Thứ hai, nó ám chỉ nhân loại nói chung. Thứ ba, nó ám chỉ loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên, được Thiên Chúa yêu thương và cần đến ơn cứu độ. Và thứ bốn, nó ám chỉ những người chống đối ơn cứu độ, khước từ ánh sáng sự sống hay trật tự chính trị tôn giáo đối kháng với Chúa Giê-xu. Ở đây từ thế giới ám chỉ loài người cần đến ơn cứu độ. Và Chúa Giê-xu Ki-tô chiên con Thiên Chúa dùng phép rửa tội để xóa bỏ tội lỗi, để đánh bại sự dữ và trao ban ơn cứu độ cho con người. Nếu tội lỗi khiến cho con người nằm dưới ách thống trị của tối tăm, thì sự giải phóng mà Chúa Giê-xu đem tới giúp con người nhận được ánh sáng thiên linh và thoát ra khỏi cuộc sống nô lệ sự dữ. Chúa Giê-xu không phải là đấng cứu thế chính trị, xã hội, kinh tế như dân Do Thái trông đợi. Do đó quyền lực duy nhất Ngài dùng phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu là nơi thần khí của Thiên Chúa hiện diện. Nhưng cuộc giải phóng, cuộc cách mạng mà Chúa Giê-xu phát động với quyền lực tình yêu thương ấy của Thiên Chúa là cuộc giải phóng vĩ đại hơn bất cứ mọi cuộc giải phóng nào, vì nó có sức biến đổi mọi hoàn cảnh sống của con người và thế giới này. Đây là sự thật được Thánh Phao-lô lập lại với tín hữu trong chương 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Corinto đã là nơi Thánh Phao-lô dừng chân rao giảng tin mừng hơn một năm trời trong hành trình truyền giáo thứ nhất giữa năm 51 và 52. Hồi đó Corinto là một thành phố có đông người Roma và Do Thái sinh sống. Nhờ nằm trên trục giao thương nên nó vừa là thành phố thương mại phồn thịnh, nơi gặp gỡ của nhiều trào lưu văn hóa, tôn giáo và ý thức hệ, vừa là chốn ăn chơi buông thả luân lý. Cộng đoàn Kitô Corinto được Thánh Phao-lô yêu thương nhất, nhưng cũng là cộng đoàn đã khiến cho thánh nhân phải lo lắng khổ tâm và đổ nhiều nước mắt nhất vì cuộc sống sa đọa tội lỗi của một số tín hữu trong cộng đoàn, như phản ánh trong thư thứ hai. Có lẽ Thánh Phao-lô đã viết lá thư thứ nhất này cho giáo đoàn Corinto từ Ê-phê-sô vào dịp phục sinh năm 57. Trong lời chào đầu thư, một đàng thánh nhân tự giới thiệu mình như tông đồ của Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh. Đàng khác, thánh nhân nhắc nhớ cho mọi tín hữu biết ơn gọi Ki-tô của họ là sống thánh thiện vì họ đã được máu cứu chuộc của Chúa Ki-tô thánh hóa trong bí tích rửa tội. Họ thuộc cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa và được kêu mời tụ tập nhau tôn vinh phụng sự Ngài bằng chính cuộc sống thánh thiện. Đây là lý do giải thích tại sao thánh nhân chào họ bằng hai từ Kairen, ơn nghĩa, và Shalom, bình an của Thiên Chúa ở cùng họ. Ơn nghĩa ở đây là tình yêu, là lòng nhân từ Thiên Chúa có đối với họ, nên đã ra tay quyền uy cứu rỗi họ và trao ban cho họ mọi thứ đặc sủng và ơn thánh dồi dào, giúp họ sống và đáp trả lại tình yêu ấy. Và an bình ở đây bao gồm tất cả mọi ơn thánh của thời cứu thế liên quan tới cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của tín hữu. Lời chào của thánh nhân cũng là phép lành Ngài gửi tới cho từng tín hữu trong cộng đoàn, đồng thời là lời nhắc nhớ họ đừng quên ơn gọi cao trọng của họ là thành phần dân thánh của Thiên Chúa. Ơn gọi ấy khiến cho họ được tham dự vào chức vụ và sứ mệnh cao cả của người tôi tớ của Thiên Chúa là Đức Giê-xu Ki-tô, đấng cứu thế. Đó là sứ mệnh đem dân Do Thái trở về với Thiên Chúa, tái thiết dân Ngài, củng cố liên hệ của họ với Chúa, trở thành ánh sáng chiếu soi mọi dân nước và đem ơn cứu độ đến cho mọi người tại khắp nơi trên thế giới này. Tin mừng cứu độ của Chúa phải được rao truyền khắp nơi, trong mọi hang cùng ngõ hẻm. cuộc cách mạng tâm lòng, cuộc giải phóng vĩ đại của Chúa phải được phát động khắp nơi trong mọi thành phần xã hội. Đó là phương thế duy nhất giúp con người đạt được hạnh phúc và biến đổi thế giới đích thực. Bởi vì cho tới khi nào con người còn bị xiềng xích của tội lỗi và sự giữ kìm kẹp, nó sẽ luôn luôn bất hạnh và sẽ không có cuộc cách mạng hay giải phóng nào do con người lãnh đạo có thể tái tạo an bình thịnh vượng và hạnh phúc đích thật cho loài người và cho thế giới.